Một cuộc phỏng vấn với thiền sư S.N. Goenka. Mặc dù thiền sư S.N. Goenka đã dạy thiền Vipassana trong hơn 30 năm, nhưng nếu bạn hỏi ông có phải là một Phật tử không, câu trả lời sẽ là không. Goenkaji nói với Buddha Dhamma về kỹ thuật Vipassana và quan niệm của ông về Phật giáo và các tôn giáo khác. Vâng, lời dạy nguyên thủy của Đức Phật bằng ngôn ngữ Pali và kỹ thuật thiền Vipassana đã được duy trì trong 500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt. Sau đó, cả hai đều bị thất lạc ở Ấn Độ. Có 15.000 trang giấy ghi lại những lời dạy của Đức Phật và khoảng 30.000 trang chú giải, nhưng chẳng còn một tờ nào ở Ấn Độ. Vì thế, kỹ thuật đã hoàn toàn bị thất truyền. Khi tôi đi đến thầy tôi, tức thiền sư Upakin, một người Miến, ngài nói với tôi sẽ dạy cho ông một kỹ thuật thiền rất cổ xưa của đất nước ông gọi là Vipassana. Thú thật, tôi chưa bao giờ nghe nói đến từ đó. Vipassana, đó là cái gì? Tôi về nhà và đọc kỹ cuốn từ điển Hindi của tôi. Chữ ấy không có ở đó. Tôi lại tìm trong từ điển Sanskrit cũng không thấy chữ đó. Vì thế, ngay cả cái từ Vipassana cũng đã mất dấu khỏi xứ sở. Các vị Phật trước, nói chung ba đời chư Phật, đều thành Phật với việc thực hành Vipassana. Do vì có một khoảng cách lớn giữa vị Phật trước và vị Phật kế, kỹ thuật minh sát bị thất lạc đi. Từ Vipassana còn đó và nó tiếp tục trôi chảy với dòng ngôn ngữ trong các truyền thống khác. Tuy thế, ý nghĩa của nó lại lạc mất. Vì lý do đó, kỹ thuật kể như thất truyền. Ngài nói đến Vipassana như một khoa học thuần túy. Tại sao vậy? Đối với tôi, Đức Phật là một nhà khoa học vĩ đại. Ngài đã khám phá ra cái bị thất lạc, cái mà người ta đã quên. Trong khoa học, không có niềm tin mù quáng, không có sự tin tưởng mù quáng. Bạn thí nghiệm với các mẫu vật. Nếu nhiều người thí nghiệm và có được cùng một kết quả, họ chấp nhận nó. Hơn nữa, Đức Phật vẫn nói, có Đức Phật hay không có Đức Phật, quy luật tự nhiên hay pháp, Dhamma, luôn luôn thường tại. Quy luật tự nhiên vẫn là vậy. Nếu bạn phát ra sân hận, nhất định bạn phải bị đau khổ. Nếu bạn phát ra sự bình yên, từ ái và bi mẫn, bạn chắc chắn sẽ có bình yên và hòa hợp. Quy luật này luôn luôn như thế, trước và sau Đức Phật đều vậy. Ngài có thể giải thích về kỹ thuật Vipassana mà Ngài dạy, vì dường như những điều Ngài dạy có vẻ khác với các văn hóa và truyền thống khác. Trước khi tôi đưa ra một sự giải thích về những gì tôi đang dạy, có một điểm cần phải được sáng tỏ. Tôi không phải ở đây để chỉ trích bất kỳ một kỹ thuật nào hay để so sánh, đối chiếu với bất kỳ một kỹ thuật nào đã được người ta dạy nhân danh Vipassana. Tôi chỉ dạy những gì tôi nhận được từ truyền thống. Toàn bộ kỹ thuật là nhằm khảo sát thực tại ở mức kinh nghiệm trong tự thân. Trong kỹ thuật này, điều hết sức quan trọng là người ta phải ở lại trong một nơi thích hợp. Ở đây, họ có thể hành thiền với ít sự khuấy động nhất. Nếu người ta liên hệ với những đối tượng bên ngoài, họ không thể nào đi vào chiều sâu của tâm được. Tính liên tục của việc thực hành cũng rất quan trọng. Ngày nay, chúng tôi yêu cầu những người hành thiền phải ở lại tối thiểu là 10 ngày trong một nơi mà họ có thể nhận được sự hướng dẫn từ một vị thầy có kinh nghiệm. Các thiền sinh trước đây, chúng tôi đòi hỏi phải trải qua 6 tuần học kỹ thuật này. Mọi người phải giữ 5 giới, không sát sanh, không trộm cắp, không hành dâm, không nói dối hoặc nói những lời thô lỗ, và không uống bất kỳ một loại chất gây say nào. Các giới này không phải là một hình thức lễ nghi hay nghi thức mà chúng là một phần của kỹ thuật minh sát. Đức Phật nhận ra, và một hành giả Vipassana tốt cũng sẽ nhận ra, rằng khi bạn phạm vào một trong những giới này, bạn chỉ làm vậy sau khi đã phát ra một bất tịnh hay phiền não trong tâm. Những bất tịnh này cũng giống như những sóng cao tầng ngăn không cho bạn đi vào chiều sâu của tâm. Sau khi thọ trì ngũ giới, bạn bắt đầu luyện cho tâm đi vào sự tập trung. Đức Phật nói về tâm tán loạn, Vikita Chitta và tám thâu nhiếp hay nhất tâm, Sankita Chitta. Ngài muốn chúng ta làm việc với tâm thâu nhiếp, và để có được tâm thâu nhiếp, chúng ta cần phải tập trung trên một vùng nhỏ. Ngài cũng nói rõ rằng, vùng tập trung ban đầu phải là cửa mũi. Nhưng cửa mũi thì có nhiều vùng. Phần trước cửa mũi, vùng giữa mũi và môi trên, vân vân. Điều này sau đó đã được các nhà chú giải làm cho rõ thêm rằng, chỗ tập trung sự chú ý ban đầu phải là ở phần giữa trên môi trên, hay ở chóp mũi. Sự chú ý phải là ở trên vùng nhỏ này. Nếu sự chú ý bị phân tán thì đó là Vikita tán loạn, chứ không phải là Sankita tức thâu nhiếp. Tâm phải được tập trung trên một điểm, gọi là nhất điểm tâm. Đức Phật dạy chúng ta nên tập trung vào sự hay biết, tức niệm, hơi thở trên vùng nhỏ này. Thực ra có nhiều đối tượng có thể giúp chúng ta tập trung tâm, song ý kiến đưa ra ở đây không phải là sự tập trung đơn thuần thôi. Tập trung là cần thiết cho tất cả các bước chúng ta bước trên đạo lộ. Song tập trung không phải là cứu cánh, nó chỉ là một trợ giúp để khởi sự. Mục đích cuối cùng là tịnh hóa toàn bộ tâm. Nhờ tập trung sự chú ý trên hơi thở, tâm trở nên rất sắc bén, rất nhạy cảm, đến độ có thể thể nhập, có thể chọc thủng. Nó có thể cảm giác được các cảm thọ nơi phần giữa trên môi trên, và rồi cuối cùng cảm giác các cảm thọ ở khắp toàn thân. Trong 3 ngày, bạn phải làm việc trên vùng nhỏ này, chỉ với hơi thở. Giây phút bạn bắt đầu thêm một cái gì vào đó thì liền có một sự nguy hiểm là tâm sẽ hướng sang một sự niệm thầm hay hình dung hay tưởng tượng gì biệt nào đó. Những điều này có thể giúp bạn dễ định tâm, song bạn lại mất đi sự tiếp xúc với thực tại gắn liền với các hiện tượng tâm, vật chất hay danh và sắc của chính bạn. Bởi vì bạn không còn làm việc với sự thật, và Đức Phật muốn chúng ta phải sống với sự thật. Ở đây không ai yêu cầu chúng ta tập thở. Chúng ta chỉ làm việc với hơi thở thuần túy, chỉ hơi thở, khi nó đi vào, khi nó đi ra. Nếu nó sâu, biết nó là sâu. Nếu nó không sâu, biết nó là không sâu. Bạn khám phá sự thật gắn liền với hiện tượng tâm, vật chất hay danh sắc qua hơi thở. Bạn phải chấp nhận sự thật như nó là, chứ không cố gắng tạo ra sự thật. Tại sao thiền trên hơi thở lại kết hợp được với sự thật? Để dùng một đối tượng khác hơn những gì chúng ta có, chúng ta phải tạo ra nó. Chẳng hạn, với một hình ảnh, chúng ta phải mường tượng ra hình ảnh và làm việc trên đó. Nhưng từ lúc chúng ta sanh ra cho đến khi chúng ta chết, cả ngày lẫn đêm, hơi thở luôn có mặt. Hơi thở vừa ý thức lẫn vô thức, vừa chủ động lẫn không chủ tâm. Đây là một hoạt động có thể đóng vai trò như cây cầu, nối chúng tôi từ lãnh vực đã biết đến lãnh vực chưa biết, và đến sự thật về chính bản thân chúng ta. Nếu bạn làm việc với hơi thở trần trụi, không có bất kỳ một loại áp đặt nào, không có bất kỳ một loại sáng tạo nào, bạn sẽ thấy trong 3 ngày thôi, tâm đã trở nên sắc bén đến độ nó bắt đầu cảm giác được các cảm thọ trong cái vùng ngay bên trên môi trên. Tới điểm nào thì người ta có thể mở rộng sự tập trung của thiền vượt qua cái vùng nhỏ này? Vào ngày thứ 4 của khóa thiền 10 ngày, bạn bắt đầu làm việc từ đỉnh đầu đến những đầu ngón chân, trên toàn thân, Lúc đầu, bạn không thể cảm giác được các cảm thọ ở khắp mọi nơi, bởi vì tâm vẫn không đủ sắc bén như nó phải là. Hoặc có thể bạn chỉ có được những cảm thọ rất thô, giống như đau đớn, sức ép, sự nặng nề, vân vân. Điều quan trọng là phải di chuyển từ đầu đến chân theo thứ tự, không chạy từ thân phần này sang thân phần khác. Nếu mới đầu không có cảm thọ, bạn chỉ lặng lẽ giữ tâm ở đó trong một phút và bạn sẽ cảm giác được cảm thọ. Nếu bạn không cảm giác được một cảm thọ nào, điều đó không thành vấn đề. Bạn không nên cảm thấy lúng túng, bạn tiếp tục di chuyển. Nếu bạn cứ tiếp tục làm việc một cách nhẫn nại và kiên trì, nhất định bạn sẽ cảm giác được các cảm thọ ở khắp nơi, trên mọi phần của thân. Điều gì sẽ xảy ra ở giai đoạn này, khi người ta bắt đầu cảm giác được những cảm thọ này trên khắp toàn thân? Lúc đầu có thể bạn không cảm giác được những cảm thọ rất vi tế. Có thể bạn chỉ gặp những cảm thọ thô, kiên cứng. Nhưng nếu bạn cứ tiếp tục làm việc và không áp đặt bất cứ một cái gì lên sự thật tự nhiên, quy luật tự nhiên sẽ là tâm trở nên sắc bén hơn, nhạy cảm hơn và sự rắn chắc tan ra. Sau đó, bạn bắt đầu cảm giác được những rung động rất vi tế ở khắp toàn thân. Như vậy, bạn kinh nghiệm được toàn thế gian như những rung động trong cơ cấu của thân. Sự thật tối hậu của vật chất hay sắc chẳng qua chỉ là sự rung động. Sự thật tối hậu của tâm và những nội dung tâm trí, tức tâm sở, cho thấy chúng cũng chỉ là sự rung động. Cả danh lẫn sắc hay tâm và thân này chỉ là sự rung động. Đức Phật nói rất rõ ràng rằng bạn cảm giác thực tại đang sanh và diệt. Có thể bạn chỉ kinh nghiệm một cái đau hay sức ép rất kiên cứng. Nó khởi lên và dường như dừng lại một lúc, nhưng không sớm thì muộn, nó sẽ diệt. Nó không vĩnh cửu, nó sẽ không dừng lại vĩnh viễn. Nó sanh như thế nào, nó diệt như vậy. Điều này có nghĩa là đôi khi bạn cảm giác thấy dường như cảm thọ thô dừng lại trong một khoảng thời gian nào đó. Song thực sự không có giai đoạn dừng như vậy. Một sự rung động có mặt, sanh và diệt liên tục. Trong đó có những giai đoạn rất quan trọng của kỹ thuật. Giai đoạn đầu tiên là Upadavaya, tức sanh riêng, diệt riêng. Giai đoạn thứ hai, Phanga hay tan hoại. Nó sanh ra như thế nào, nó diệt như vậy. Nó không dừng lại, nó cứ liên tục sanh diệt. Điều này làm cho bạn hiểu được toàn bộ hiện tượng tâm, vật chất, các pháp danh và sắc và cách chúng vận hành. Khắp mọi nơi chỉ có sự sanh diệt. Bạn di chuyển tới đâu, dù đó là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn hay ý căn, tất cả chỉ thuần có sự rung động. Không đối tượng bên ngoài nào tiếp xúc với căn môn tương ứng của chúng cũng là sự rung động. Căn tức giác quan là sự rung động. Đối tượng giác quan cũng là sự rung động. Chỉ có sự rung động tiếp xúc với sự rung động và nó không phát ra cái gì khác ngoài sự rung động. Việc kinh nghiệm thế gian như những rung động này nói đến cái gốc căn bản của khổ như thế nào? Thánh đế thứ nhất nói rằng bạn phải đi vào chiều sâu nơi diễn ra sự tương tác giữa tâm và vật chất, tức giữa danh và sắc. Thánh đế thứ hai nói rằng bạn phải thấy nhân sanh của khổ này là gì? Đó là thấy được rằng bạn đang phản ứng với sự xúc chạm. Do tiếp xúc với cảm thọ, bạn bắt đầu phát ra tham và sân. Nếu bạn thích cảm thọ, bạn bắt đầu tham muốn thêm nữa. Và nếu bạn không thích cảm thọ, bạn bắt đầu phát ra sân. Kỹ thuật của Đức Phật đưa chúng ta vào chiều sâu của tâm, nơi chúng ta bắt đầu phản ứng với các cảm thọ. Khi bạn đi vào được chiều sâu đó, việc luyện tâm trở nên dễ dàng. Dừng lại mọi phản ứng. Các cảm thọ chắc chắn có mặt ở đó, bao lâu bạn còn đang sống. Vì thế, khi xúc có mặt thì thọ có mặt. Chỉ việc quan sát, quan sát một cách khách quan, không tự đồng nhất mình với cảm thọ này, và cũng không đồng nhất mình với thân hoặc tâm, hoặc sự kết hợp của cả hai. Chỉ quan sát, nó sanh và sớm muộn gì nó cũng diệt. Đây là trạng thái vô thường, và vô thường này không phải là một triết lý của Đức Phật. Nó là quy luật của vũ trụ. Việc tu tập là để cho chúng ta khả năng kinh nghiệm tính chất vô thường ấy. Một cái tâm bình thường, một cái tâm tán loạn, không thể cảm giác được những dao động rất vi tế của sanh và diệt. Việc tu tập tâm rất là quan trọng cho mục đích này. Trong khóa thiền Vipassana 10 ngày đầu, có thể bạn không đủ khả năng để cảm giác nhiều loại cảm thọ. Nhưng sớm muộn gì bạn cũng đạt đến được giai đoạn ở đây. Bạn có thể cảm giác được các cảm thọ vi tế. Khi bạn nhận biết được cảm thọ vi tế, tâm an tịnh, bạn chỉ việc quan sát các cảm thọ mà thôi. Bất cứ phiền não nào bạn phát ra trong tâm đều sẽ làm khuấy động tâm. Sự bình an đã bị khuấy động. Lời dạy của Đức Phật về giới rất rõ ràng. Bạn không thể sát sanh mà không phát ra sân hận, ác ý hay thù nghịch. Trong thiền minh sát, bạn hiểu rằng ngay khi bạn phát ra bất kỳ một trạng thái tiêu cực nào, bạn sẽ là nạn nhân đầu tiên của trạng thái tiêu cực đó. Bạn trở nên rất đau khổ, có một cảm thọ thiêu đốt, tim đập nhanh, căng thẳng tăng trưởng. Bạn đang tạo ra khổ não cho chính mình và không ai muốn làm như vậy. Lời dạy về giới, về tránh làm những điều bất thiện như một con người sống trong xã hội đã hiện hữu trước Đức Phật. Sự đóng góp của Đức Phật là ở chỗ dạy cho chúng ta làm việc với các cảm thọ của thân và để hiểu rằng chúng ta đang phản ứng với các cảm thọ của thân. Nếu chúng ta quên các cảm thọ của thân này, chúng ta đang đi lạc ra khỏi lời dạy của Đức Phật. Tôi thu thập từ một số bài nói chuyện của Ngài và thấy rằng Ngài không chấp nhận việc dùng các từ Phật giáo hoặc Phật tử. Vì sao? Khi người ta hỏi tôi, Ngài đã cải hóa được bao nhiêu người sang đạo Phật rồi? Tôi trả lời, không một người nào cả. Chính bản thân tôi cũng không cải đạo. Họ nói, vậy Ngài không dạy đạo Phật? Ngài không phải là Phật tử sao? Tôi nói, không, tôi không dạy đạo Phật. Tôi không phải là một Phật tử. Ở Biến Điện, quê hương của tôi, các vị sư mới đầu cũng rất bực tức về chuyện này. Họ nói, cái ông này đã học thiền nơi chúng ta, thế mà bây giờ ông lại muốn dạy cái riêng của ông ấy. Ông ta không phải là một Phật tử. Ông quả là con người vô ơn. Họ thực sự bị sốc. May thay, vị tổng thống trước đây của Miến Điện đã đến dự một khóa thiền ở Ấn Độ và ông thấy rằng mọi điều tôi dạy đều hợp theo lời của Đức Phật. Ông ta rất thỏa mãn và nhất là đã đạt được một kết quả khả quan từ việc thực hành đến nỗi không cầm được những giọt nước mắt. Khi ông trở về nước, ông nói với nội các, người ta đã nói những lời chống đối ông Goenka, nhưng những gì ông đang dạy lại là lời dạy thuần túy của Đức Phật. Chính phủ Miến Điện đã mời tôi đến để bàn luận với các vị chức sắc trong giáo hội. Lý do tại sao tôi không dùng chữ Phật giáo? Tôi nói với họ rằng những từ Phật giáo và Phật tử không có trong kinh điển Pali, trong toàn bộ những lời dạy của Đức Phật và cả trong chú giải. Chữ Bodh tương đương với chữ Phật giáo, không có. Đức Phật chỉ dạy Pháp Dhamma. Dhamma có nghĩa là quy luật tự nhiên, là sự thật. Những ai theo Pháp đó thì được gọi là Dhammiko, tức người hành theo chánh pháp, chánh pháp giả. Nếu Đức Phật chưa từng bắt một ai làm Phật tử, tôi là ai mà lại bắt người khác làm Phật tử? Nếu Đức Phật không dạy đạo Phật, tôi là ai mà dám dạy đạo Phật? Đức Phật dạy Pháp, tức Dhamma, tôi cũng dạy Pháp. Đức Phật làm cho người ta thành người hành theo chánh pháp, tức Dhammiko. Tôi cũng gọi người ta là Dhammiko. Trong 2 ngày đầu, họ nói, không, chúng tôi không thể tin chuyện đó, để chúng tôi thẩm tra lại. chắc chắn phải có một từ để chỉ Phật giáo, Buddhism. Sau 2 ngày, họ nói, không, không có chữ ấy, ông đúng. Ngài nói rằng, người ta ai cũng có thể thực hành Vipassana bất kể họ là người Thiên Chúa hay Hồi giáo hay Phật giáo. Nhưng trong thực tế, liệu tôn giáo có thể là một trở ngại cho việc trau dồi pháp hành này không? Một số người rất cố chấp vào tín ngưỡng của họ. Và nếu tôi nói, trước tiên hãy thay đổi tín ngưỡng của bạn đi đã, rồi hãy đến với tôi. Ai mà chịu đến với tôi? Sẽ không một ai đến với tôi cả. Do đó tôi nói, cứ giữ lấy tín ngưỡng của bạn và làm việc tức thực hành. Khi họ thực hành, họ nhận ra đây là sự thật, chân lý và tín ngưỡng của ta còn rất xa sự thật. Lúc đó, họ tự động thoát khỏi sự cố chấp ấy. Họ có thể không chỉ trích tín ngưỡng cũ và tôi cũng không muốn một ai làm điều này vì tôi không chỉ trích một tín ngưỡng nào cả. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Nó trở nên rõ ràng. Đây là sự thật, vì thế vấn đề đã được giải quyết. Sự thật hay chân lý là như nhau đối với mọi người. Dù cho họ là một người Thiên Chúa hay Tin Lành hay một người Hồi giáo, điều đó không làm khác đi được. Sự thật là sự thật. Liệu tôn giáo có tổ chức, có thích hợp với sự thật mà Ngài đang nói về không? Lúc đầu, đứa trẻ nào cũng có thể gặp khó khăn trong việc tự đi. Vì thế, chúng cần dựa vào một vật gì đó để tập đi. Nhưng khi chúng đã tự mình đi được rồi, thì chúng liền quăng những vật ấy đi. Tất cả những cái vỏ tôn giáo là cần thiết đối với con người. Bởi vì họ không thể đi mà không có chúng. Nhưng khi họ có được sức mạnh trong Pháp, họ quăng bỏ cái vỏ ấy đi. Tôi không bảo họ quăng nó đi, họ tự ý quăng nó. Những cái vỏ ấy chỉ thích hợp lúc ban đầu, khi họ còn là những đứa trẻ thơ ở lớp mẫu giáo, nhưng sau đó họ không cần chúng nữa. Tôi nghĩ một số người sẽ phản ứng mạnh mẽ khi Ngài nói rằng tôn giáo của họ giống như là lớp mẫu giáo. Đó là lý do vì sao tôi không thể đi quanh và la lớn rằng tôn giáo của các ông là lớp mẫu giáo. Tôi không la lên như thế. Tôi không nói, hãy chấp nhận điều này bởi vì tôi nói vậy. Khi họ thực hành, họ sẽ thấy, ồ, cái này giúp ích cho tôi thật, nhưng bây giờ nó không còn cần thiết nữa. Một đứa bé bú sữa và còn phải có người dỗ dành. Tất nhiên, khi còn là một đứa bé, phải để cho nó bú như vậy, nhưng không phải suốt cả đời. Như vậy, theo quan điểm của Ngài, Đạo Phật là gì? Dhamma, tức Pháp, lối sống, quy luật tự nhiên là phổ quát. Bản chất của lửa là đốt cháy. Đây là Pháp, đây là điều tự nhiên của lửa. Liệu bạn có thể bảo rằng đây là Phật Pháp hay Thiên Chúa Pháp được không? Pháp là tự nhiên. Nếu lửa không đốt cháy thì nó là một cái gì khác chứ không phải lửa. Tương tự, bản chất của bất kỳ một tiêu cực nào mà bạn phát ra trong tâm bạn là để thiêu đốt, để làm cho bạn khổ não. Nó làm cho mọi người khổ não. Nếu bạn phát ra tình yêu thương, bi mẫn, thiện chí với một cái tâm thanh tịnh, bạn sẽ có bình yên và hòa hợp. Mọi người sẽ có giống như nhau. Đây là Pháp. Quy luật tự nhiên áp dụng chung cho mọi người. Mặt trời không chiếu sáng và chỉ soi sáng cho người này, không cho người khác. Khi gió thổi, nó không chỉ thổi cho người này mà không thổi cho người khác. Pháp là chung, là phổ quát. Ở đây, tôi không chỉ trích một truyền thống nào cả. Tất nhiên, không cả bất cứ truyền thống Phật giáo nào. Những người chưa đi vào chiều sâu để hiểu rõ được quy luật phổ quát của tự nhiên ở mức kinh nghiệm, ít ra cũng có thể làm việc ở mức bề mặt và có được một vài sự lợi ích. Khi tôi nói điều này, nhiều người bị chạm tự ái. Họ nghe tôi nói, các bạn còn ở mức bề mặt, Goenka này đã vào chiều sâu. Không chỉ Goenka đi vào được chiều sâu, nếu các bạn thực hành, các bạn sẽ tìm thấy nó. Tôi được rất nhiều lợi ích từ nó. Tôi cũng được nhiều lợi ích từ kỹ thuật khác mà tôi đã học. Tôi không chỉ trích các kỹ thuật ấy. Làm thế nào tôi có thể chỉ trích nó? Nó cho tôi rất nhiều lợi ích và nó cũng đem lại lợi ích cho rất nhiều người. Nhưng tôi nói rằng có những bước thêm nữa. Tại sao các bạn lại không bước thêm? Cuộc sống hiện hữu là để cho chúng ta dấn thân tiến bước. Đừng chấp nhận nó bởi vì Goenka nói như vậy, hay vì Đức Phật nói như vậy, hoặc vì kinh điển nói như vậy. Hãy thực hành nó, khám phá nó, rồi bạn sẽ chấp nhận nó. Nếu tôn giáo, như Ngài nói, chỉ là một người dỗ dành hay một người xoa dịu, liệu như thế nó có là một trở ngại cho việc thực hành Pháp không? Nó có thể trở thành một chướng ngại. Mỗi tôn giáo xứng đáng với tên gọi phải có cùng một bản chất nội tại như nhau. Không chỉ tôn giáo của Đức Phật, mà mọi tôn giáo. Mỗi tôn giáo đều nói sống một cuộc đời đạo đức với một cái tâm đã khép vào kỷ luật, với một cái tâm trong sạch, đầy từ ái, bi mẫn, thiện chí, khoan dung. Đây là tinh túy của mọi tôn giáo. Nhưng cái vỏ bên ngoài của tôn giáo lại khác với nhau. Cái vỏ bề ngoài là những lễ nghi, nghi thức, vân vân và một niềm tin mang tính triết lý mà vốn mỗi tôn giáo mỗi khác. Bao lâu người ta dù có những hình thức lễ nghi riêng của họ, nhưng vẫn xem bản chất nội tại là quan trọng. Nó sẽ không có gì nguy hại. Nhưng ngay khi họ quên cái bản chất nội tại và xem trọng cái vỏ bề ngoài, bám chặt vào nó liền biến thành những kẻ cuồng tín hoặc thậm chí những kẻ khủng bố. Hãy chấp nhận tôn giáo của tôi, nếu không tôi sẽ giết ông. Toàn thế gian này sẽ được giải thoát chỉ khi nào mọi người cải đạo sang tôn giáo của tôi. Cho nên, chỉ chú trọng đến cái vỏ bề ngoài, chấp chặt vào đó, quên hết bản chất đạo đức nội tại sẽ rất là nguy hiểm. Có những nghi lễ hay nghi thức nào trong cộng đồng của Ngài không? Cộng đồng gì? Đối với những ai hành thiền, lễ nghi duy nhất đó là họ phải hành thiền và quan sát những gì đang xảy ra ở bên trong. Ngoài ra, không có hình thức lễ nghi nào khác. Ngài sẽ minh xác thế nào là một con người giác ngộ? Một con người như vậy phải hiểu được sự thật ở mức kinh nghiệm. Họ phải giải thoát khỏi mọi bất tịnh, không chỉ ở mức bề mặt mà trong toàn bộ tâm. Lúc đó, theo bản chất, họ sẽ tràn đầy lòng từ ái, bi mẫn và thiện chí. Chúng ta có thể nói rằng một con người như vậy đã giác ngộ. Giác ngộ là một sự thăng tiến. Bạn bắt đầu với một sự soi sáng nào đó và cuối cùng thì giác ngộ viên mãn. Người ta càng giác ngộ được nhiều bao nhiêu, họ càng là con người tốt hơn bấy nhiêu. Tốt đối với bản thân họ và tốt đối với mọi người. Ngài thấy việc tu tập theo chế độ tu viện có cần thiết chút nào không? Tất nhiên, bởi vì người tu có cơ hội để học hỏi sâu rộng hơn về Pháp. Họ cảm thấy rằng đời người rất quý và muốn tận dụng tối đa nó. Là những người gia chủ, họ có quá nhiều trách nhiệm và không có đủ thời gian. Vì thế, họ từ bỏ cuộc sống của người gia chủ và sống như một nhà sư hay tu nữ. Nếu một người nào quyết định sống cuộc đời như một vị sư hay tu nữ và không được luyện tập thích hợp về cách làm thế nào để sống như một người xuất gia, thời sẽ có những vấn đề. Đức Phật muốn họ phải có một sự tu tập thích hợp. Ngài không nhận hết những người đến và thỉnh cầu được thọ y, tức xuất gia. Ngài thường yêu cầu các vị đệ tử lớn của Ngài trước hết phải xem xét một người. Nhiều lần, Ngài nói, ông hãy sống trong tăng chúng trong 3 tháng. Sau đó, chúng tăng sẽ quyết định xem có nhận ông hay không. Những lần khác, Ngài lại nói, hãy về xin cha mẹ ông cho phép xuất gia đã. Nếu không thì ta sẽ không nhận ông. Người ta cần phải thực sự phù hợp để làm một nhà sư hay tu nữ. Chứ không chỉ xuất gia vì cảm tình, và ngay cả sau khi đã trở thành một vị sư hay tu nữ, họ còn phải thực hành liên tục và nghiêm túc hơn một người gia chủ nữa. Tu tập rất là quan trọng đối với những người xuất gia từ bỏ cuộc sống gia chủ. Khóa thiền 10 ngày cũng giống như đời sống tu hành vậy. Mặc dù những người tham dự không cạo tóc đắp y, họ sống một cách giản dị và yên tĩnh, không phải trả tiền cho thức ăn thức uống và những thứ khác. Giống như các nhà sư hay tu nữ, các thiền sinh đi thành hàng để nhận phần ăn của họ. Được cho thức ăn gì, họ ăn thức ăn đó. Nếu như họ phải trả tiền, thì họ có thể nói, tôi trả $50 cho bữa ăn này, món này quá nhiều gia vị, món này quá nhiều dầu ăn. Lúc đó sẽ không còn là đời sống của một nhà sư nữa. Trong cuộc sống của một nhà sư, bất cứ món gì được bỏ vào bình bát ăn xin, họ thọ dụng những món ấy. Trong 10 ngày, những người tham dự học cách làm thế nào để sống giống như một nhà sư hay tu nữ. Ngài đã huấn luyện được hơn 700 vị thầy trợ tá. Theo như tôi hiểu, họ trợ giúp khóa thiền bằng cách tổ chức chúng. Nhưng những bài giảng thực sự lại được Ngài giới thiệu qua băng video hay băng cassette. Tại sao những vị thầy trợ tá không tự mình đưa ra những bài giảng? Toàn bộ mục đích là ở chỗ người ta phải nhận được bức thông điệp thật của Pháp và nó phải đồng bộ. Nếu một bức thông điệp đến từ một vị thầy và bức khác từ một vị thầy khác, tất có những sự khác nhau và các thiền sinh sẽ trở nên bối rối. Người ta lắng nghe bài giảng từ băng video và những hướng dẫn trên video, và nếu họ không hiểu điều gì, vị thầy trợ tá ở đó sẽ giải thích. Ngài có muốn nói thêm điều gì nữa không? Một điều được xem là rất quan trọng. Theo những lời Đức Phật dạy trong Dhamma Navanimcare là chớ biến pháp thành chuyện mua bán, chớ biến nó thành một kế sinh nhai. Giây phút bạn biến pháp thành một món hàng mua bán, nó sẽ mất hết cả tính hiệu quả của nó, mất hết cả sự thanh tịnh của nó. Nếu như bạn muốn kiếm tiền, tại sao bạn không làm nghề nghiệp gì khác? Có rất nhiều công việc làm ăn bạn có thể dự vào. Tại sao lại biến pháp thành một công việc mua bán? Đó là lý do tại sao truyền thống này lại rất thận trọng. Bao lâu người ta còn là một nhà sư hay tu nữ thì không có vấn đề kiếm tiền. Những nhu cầu căn bản của họ đã được đầy đủ. Nhưng người tại gia có quá nhiều trách nhiệm, và nếu họ dạy mà không có tiền, họ sẽ bắt đầu hỏi xin tiền. Vì thế chúng tôi rất cẩn thận. Một khi chúng tôi thấy rằng một người nào đó về mọi phương diện được xem là phù hợp để làm một vị trợ tá, chúng tôi cũng còn phải điều tra xem người này có một phương tiện sinh nhai tự lập tốt hay không. Nếu người ấy có phương tiện sinh nhai ổn định, lúc đó chúng tôi sẽ huấn luyện cho người này trở thành một thầy trợ tá, và sau đó thành một thầy trợ tá thâm niên hoặc một vị thầy hoàn hảo. Đó là lý do vì sao chúng tôi không trả tiền cho việc giảng dạy. Nói chung, truyền thống không trả cho ai một điều gì cả. Giây phút bạn bắt đầu tính giá, nó đã hỏng. Bạn có thể nói, tôi trả tiền chỉ để giúp cho việc điều hành khóa thiền. Không, phải để cho người ta tự nguyện cống hiến cho khóa thiền. Nếu người ta muốn học kỹ thuật này, nếu người ta muốn kỹ thuật nghề nghiệp được truyền bá cho biết bao nhiêu con người đang đau khổ, họ sẽ phát tâm hiến cúng. Nếu họ không thỏa mãn với lời dạy, họ sẽ không hiến cúng. Nếu người ta không được lợi ích gì từ những lời dạy, đừng dạy. Bạn sẽ không được chút tiền trợ cấp nào bằng việc giảng dạy này. Những ai cần có những lời dạy và khi họ ao ước những lời dạy, sẽ có người ủng hộ cho họ. Nó phải là sự khiến cúng hoàn toàn tự nguyện. Không người nào được phép yêu cầu, và chỉ một ít người biết được những gì người ta hiến cúng. Nếu không thì sẽ có sự ganh đua. Ồ, anh ta đã cúng $100, ta phải cúng $101. Sự tệ hại ấy chắc chắn sẽ có. Do đó, hãy cho những gì bạn có thể, theo khả năng của bạn, theo thiện ý của bạn. Xin cảm ơn Ngài rất nhiều. Dịch từ Practitioners Waterly Spring 2003.